Thư số 26. TU con. Thầy trả lời thư con hơi chậm. Mấy lúc này thầy không được rảnh lắm. Có một số vấn đề còn tồn tại nơi con mà con cần phải có thái độ dứt khoát, không phân vân nghi ngờ. Tính con có hai đặc điểm rõ nét là lý trí và mặc cảm. Một, về lý trí, nó là con dao hai lưỡi, vừa có thể đi với tuệ để trở thành trí tuệ, vừa có thể đi với vô minh để trở thành tà kiến, vọng thức. Phân vân nghi ngờ là mặt trái của lý trí. Đức Phật dạy, đức tin nhiều hơn lý trí thì sinh tham, lý trí nhiều hơn đức tin thành ra nghi. Còn có thói quen phân tích, suy diễn một số vấn đề rộng ra, mà theo thầy chỉ cần thấy vấn đề một cách tổng quát, giản dị, hoặc thấy một số yếu tố có liên hệ đến tu tập là đủ. Khi đề cập một vấn đề, Đức Phật chỉ nói những khía cạnh cần thiết cho con đường giác ngộ giải thoát mà thôi. Những điều cần phải nói như lá trong nắm tay, còn những điều dù biết cũng không cần phải nói thì như lá trong rừng. Có như vậy mới lấy được lõi cây, không lấy vỏ cây. Kinh dịch nói, dị giản nhi thiên hạ, chi lý đắc hỷ. Hoặc Lão Tử dạy, cố chi chỉ kỳ sở bất chi chí hỷ. Dị giản và dừng cái biết lại chỗ không biết, chính là khai mở con mắt tuệ, không phải con mắt lý trí vọng thức. Thánh Kinh dạy, hãy trở nên con trẻ. Hoặc Đức Phật khuyên, thấy cái thấy như thực, đều với nghĩa dẹp bỏ lý trí vọng thức để trở về cái biết như thực. Lão Tử nói, khí trí hoặc tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân, cũng đều với nghĩa ấy. Krishnamurti thì nói, là giải trừ kiến thức, dẹp bỏ kinh nghiệm, đều có mục đích khuyên con người bớt phân biệt, bớt lý luận, bớt tưởng tượng, để cho cái thấy biết, chi kiến, trở nên sáng suốt trong lành. Nếu không làm như vậy, lý trí sẽ đồng nghĩa với khổ đau. Để cân bằng lý trí và đức tin, cần phải tu tập chánh niệm. Chánh niệm sở dĩ được hầu hết các tông phái vận dụng hàng đầu, vì nó là pháp dẫn đầu các thiện pháp. Chánh niệm tức không thất niệm, còn một tên khác là không phóng dật. Đức Phật dạy, một pháp có nhiều tác dụng trong các thiện pháp là không phóng dật. Giới chính là chánh niệm trên hành động của thân và khẩu. Vì vậy giới được gọi là điều học. Không sát sanh có nghĩa là chánh niệm để giữ thân không hành động sát hại sinh mạng. Không nói dối có nghĩa là chánh niệm để giữ khẩu không nói lời không thật. Những người điên, những người đãng trí không thể giữ giới vì không có chánh niệm. Những pháp khác như chánh định cũng nhờ chánh niệm để tập trung sự chú tâm. Chánh tinh tấn cũng nhờ chánh niệm để thấy rõ pháp cần phải làm, pháp cần phải bỏ. Chánh tư duy không có chánh niệm sẽ trở thành vọng tưởng. 2. Về các mặc cảm, thầy thấy dường như con đang bị một mặc cảm nào đó chi phối sâu xa. Chính những mặc cảm này biến dạng từ tự ti đến tự tôn, từ tình cảm thành lý trí. Do đó phát sinh những đắn đo, phê phán, suy luận, tưởng tượng, thành kiến. Mặc dù con nói con chịu được thiệt thòi khi sống theo đạo đức, nhưng cả trong ba bức thư, lời lẽ của con vẫn đầy tính chất bất mãn, đến nỗi thầy có cảm giác như khi con viết, người ngay mắc nạn, càng ngay thẳng thật thà bao nhiêu, càng gặp nhiều thiệt thòi cay đắng bấy nhiêu. Con đang bị bất mãn chi phối một cách vô thức. Hãy cảnh giác, đừng để những tư tưởng như thế gặm nhấm tâm hồn con nữa. Những tư tưởng đến gần như thành kiến, do mặc cảm tạo ra ấy mới thật là nguy hiểm. Mà nếu không kịp thời chế ngự hoặc đoạn trừ, thì con không sao có thể tiến sâu hơn vào nội tâm an ổn, trong lành. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú, nó lăng mạ tôi, chiến thắng tôi, cướp giật của tôi. Người nào còn ôm ấp những ý tưởng tương tự, thì lòng oán hận chẳng bao giờ nguôi. Trước đây trên đường học đạo, con có thể đã hiểu lầm rằng tu hành sẽ được hưởng phước báo như mạnh khỏe, giàu sang, danh vọng, địa vị, thiên sắc, thiên lạc, vân vân. Điều đó không hẳn là sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng nếu như người tu hành xem đó là mục đích, hay ít ra cũng là phần thưởng cho sự tinh tấn của mình. Còn muốn an ổn giải thoát, hay muốn đạt được tịnh lạc, thì điều kiện tiên quyết là phải loại trừ hỷ tham, ái luyến đối với các phần thưởng ấy. Có thể vì một lý do nào đó, một người tu hành được hưởng những thuận lợi hữu lậu trên, nhưng tuyệt đối phải cảnh giác, đừng để đắm chìm, đừng để tham trước, đừng dừng lại ở mục đích ấy. Trái lại, thà chịu thiệt thòi còn hơn. Có thể rằng người tu hành vì chưa thấy được lợi ích của phước báo vô lậu, nên vẫn còn luyến tiếc những phước báo hữu lậu, vẫn chưa từ bỏ được sự hấp dẫn, khả hỷ, khả lạc, khả ý của phước báo hữu lậu, vẫn còn tật đố đối với những người có phước báo hữu lậu. Nếu con thực sự hiểu đạo, thì đừng tỏ ra bất mãn với những thiệt thòi, đừng tỏ ra phân vân nghi hoặc khi phải lựa chọn giữa ngay thật và gian dối nữa. 3. Người tu hành đừng thấy hơn người khác. Thật ra thành quả của sự tu hành chẳng có công lao gì cả. Chúng ta tự tập nhiễm những thói hư tật xấu, khiến rối loạn thân tâm. Này ý thức được, phải tự tu sửa để tự ổn định mình. Như vậy đâu có gì đáng hãnh diện, mà trái lại đáng hổ thẹn là khác. Tóm lại, mặc cảm tự ti hay tự tôn đều có nghĩa là thuộc vào giá trị bên ngoài. Phải quên bên ngoài để tu tập bên trong, thì tự nhiên tất cả mặc cảm, tất cả lý trí vọng thức đều dần dần lùi bước. Chúc con đạt được sự an ổn chính mình trên hành trình tự tu, tự giác. Thân ái chào con. Lá thư số 27. T.U. Nhận thư con trong thời gian thầy đang nhập thất để tĩnh dưỡng tối đa, nhân đầu mùa an cư kiết hạ. Đáng lẽ ra thất, thầy mới viết cho con, nhưng thầy không nỡ để con kéo dài tình trạng khủng hoảng, có thể đưa đến thối giảm tín tâm trên con đường học đạo. Tín tâm là đầu mối của tinh tấn, giác niệm, định tĩnh, trí tuệ, giác ngộ và giải thoát. Nếu tín tâm thối giảm, thì toàn bộ tiến trình giác ngộ giải thoát sẽ bị lung lay. Đó là điều thầy không thể không quan tâm. T.U., con hãy bình tĩnh. Thầy sẽ giúp con hiểu tại sao con đang bị khủng hoảng và làm thế nào để con có thể ra khỏi tình trạng khủng hoảng này. Trước hết, con đừng sợ tình trạng khủng hoảng mà con đang trải qua, vì đó là quá trình tất yếu. Trên quá trình tiến hóa, con người tất yếu phải đi qua các giai đoạn khủng hoảng để đi vào và thoát ra mỗi chặng đường cam go, khốc liệt. Rồi cứ thế, họ tiến đến cứu cánh cuối cùng. Con đã bước qua được chặng đường vật chất thô thiển như nghèo khổ, bệnh tật, khó khăn mà con đã từng đấu tranh và khắc phục được chúng. Trong khi những người khác đang loay hoay cơn sốt thành bại, được mất, nghèo giàu, hơn thua, yếu mạnh. Như thế con đã ra khỏi chặng đường bùn lầy đó, thầy mừng cho con. Rồi bấy lâu nay con đã tiến vào một chặng đường mới, đó là chặng đường giá trị đạo đức. So với giai đoạn vật chất thì nó cao thượng hơn, nhưng cũng chính ở đó, con tìm thấy một tình trạng khủng hoảng mới khi con phải phấn đấu lựa chọn giữa hai con đường thiện và ác, tốt và xấu, ngay thẳng và gian manh, chân thật và giả dối. Con đã thấy rằng một bên là đỉnh cao, một bên là vực sâu, và con cũng đã quyết định phải chọn đỉnh cao cho định hướng của đời con. Đó là quyết định đúng và cao quý. Nhưng oái oăm thay, trước mắt con những giá trị đạo đức đó dường như đang lung lay và không thực. Rõ ràng là những kẻ đạo đức, thực thà chất phát đang bị thiệt thòi, đang bị chà đạp và biếm nhẽ. Còn những kẻ bất lương, gian manh, dối trá lại nghiễm nhiên được ưu đãi, được tâng bốc và kính nể. Như vậy đạo đức, nhân quả nghiệp báo, luân hồi có thực hay không. Nghi ngờ này khởi lên nơi con như một thử thách khiến con phải luẩn quẩn trong vòng thiện ác thị phi và bị bế tắc lâu dài trong đó. Khổ nỗi bây giờ làm thiện thì khó tin và làm ác thì cũng không sao làm được. Suy nghĩ đắn đo, phân vân, phấn đấu, thất bại, chán nản, nghi ngờ, khủng hoảng, bế tắc. Nhưng rồi con cứ yên tâm. Vật cùng tắc biến, biến tắc thông mà. Một ngày nào đó, khi đầy đủ nhân duyên, con sẽ vượt qua khỏi thiện ác thị phi, để thấy ra một chân trời mới, một chặng đường mới. Ở đây đạo đức sẽ không đòi hỏi điều kiện nào cả. Nó chấp nhận thiệt thòi, chà đạp và biếm nhẽ, vì nó đã thoát thai để trở thành trí tuệ với chân lý tuyệt đối và tối thượng. Không phải nhân quả thiện ác tầm thường, giống như con sâu biến thành con nhộng. Và khi con bước vào chặng đường mới này của trí tuệ, con lại phải đương đầu với một cuộc khủng hoảng mới, như nhộng phải biến thành bướm để bay vào khung trời cao rộng. Đó là sự phân vân giữa chân và vọng, giữa khổ đế với diệt đế, giữa tập đế với đạo đế. Nếu con vượt qua chặng đường này, con sẽ parasangate, như trong câu chú cuối Bát Nhã Tâm Kinh. Gate, gate, paragate, parasangate, bodhisattva. Vượt qua, vượt qua, vượt qua bờ bên kia, hoàn toàn vượt qua bờ bên kia, đó chính là tuệ giác. Đó, con thấy không? Chặng đường nào cũng phải có hai bờ để khủng hoảng và để vượt qua. Con đang vượt qua, vượt qua. Tất nhiên, con phải kham nhẫn, nhận chịu đớn đau và khủng hoảng. Vậy con hãy tinh, sáng suốt, định tĩnh. Đừng để tín tâm thối giảm, đừng để phóng dật trổ sinh. Hãy tin ở con, không tin ở lý thuyết nhân quả tái sinh một cách máy móc và kinh điển. Không tin ở giá trị đạo đức nào tiên định. Chân lý chỉ tìm thấy nơi con, khi con sáng suốt, định tĩnh, trong lành, giác ngộ và giải thoát. Có một số vấn đề về nhân sinh, vũ trụ đạo đức, vân vân. Đức Phật chỉ tạm dùng để giải thích cho người mới học đạo. Rồi sau những sự thật này, cần phải được hành giả tự thấy, tự chứng ở mức độ thâm sâu, vi tế và như thực, chứ không nhắm mắt tin theo một số khía cạnh nhỏ mà Đức Phật vì lòng từ bi tạm tùy cơ ứng hóa để người tu học yên tâm tu niệm. Thầy cũng có thể giải thích cho con một số khía cạnh về nhân quả nghiệp báo, nhưng thật là dài dòng vô ích. Riêng ở khía cạnh con thắc mắc, thầy có ý kiến như thế này. Một, đối với người thiên nặng về vật chất thì đạo đức bị xem thường. Người này có thể làm điều ác để được mục đích lợi dưỡng. Và khi người này gặp thời, nghĩa là thời đa số con người thiên nặng vật chất, thì người ấy được tôn trọng, được địa vị, danh vọng, uy quyền. Nhưng còn nghĩ thế nào khi họ không gặp thời nữa? Giống như trên một đồng lúa, gặp thời con người lười biếng, thì cỏ được tốt tươi, lúa bị èo uột. Còn gặp thời con người siêng năng, thì lúa được tốt tươi, cỏ bị nhổ bỏ. Thời của nhân quả cũng vậy. 2. Đối với người thiên nặng đạo đức, thì vật chất bị xem thường. Người này có thể làm thiện để được phước báu tinh thần. Và khi người này gặp thời, nghĩa là thời mà đa số con người thiên nặng đạo đức, thì người ấy được tôn trọng, được địa vị, danh vọng và uy quyền. Trái lại, thì cũng bị chê bai, khinh bỉ, chà đạp. Đời là vậy, có gì con phải ngạc nhiên? Ngày xưa Khuất Nguyên thấy đời đục cả, chỉ một mình ông trong, nên ông khổ sở lắm. Có lần ông ra bờ sông Thương Lương đứng than thở trò đời, thì nghe một ngư ông hát: Thương Lương chi thủy thanh hề, khả dĩ chạc ngã anh. Thương Lương chi thủy trược hề, khả dĩ chạc ngã túc. Nước sông Thương Lương trong thì ta giặt giải mũ, còn nước sông Thương Lương đục thì ta dùng rửa chân. Con cũng vậy, nếu con đặt trọng tâm của đời sống là giác ngộ, thì chính trò đời này đã phơi bày bản chất của nó cho con giác ngộ. Nếu cuộc đời không có những nguy hiểm, mà chỉ có những vị ngọt, thì khó có người giải thoát, phải không con? Còn nếu con đã là người chấp nhận con đường đạo đức, mà không gặp thời, thì một là con phải thật khiêm tốn nhu hòa, đừng để lộ đạo đức ra ngoài. Đức hậu tỉ như xích tử, đức dày giống như trẻ sơ sinh. Cứ hòa với mọi người, thương yêu và hỷ xả cho họ, miễn đừng bị đồng hóa là được. Nếu không được như vậy, thì hai là con phải có khí phách cao ngạo một tí, phải xem thường bình phẩm khen chê ở đời, phải xem thường những thiệt thòi mà con phải chịu đựng. Con không nhớ câu nói của Chúa: kẻ nào chịu thiệt thòi trên thế gian này, kẻ ấy được ưu tiên trên nước thiên đàng sao? Thế gian là quyền lợi vật chất, còn thiên đàng là an lạc tinh thần. Nếu một người thực sự đạo đức, họ sẽ an bần lạc đạo như lời Chúa và các bậc thánh hiền dạy. Vì thật ra, chưa nói đến tối thượng an ổn khỏi các ách phược của một bậc hoàn toàn giải thoát. Chỉ những an lạc tinh thần cũng đủ đền bù biết bao thiệt thòi ở giữa thế gian đầy tranh chấp nhiễu não, phải không con? Thật là hay, nếu con lắng sâu hơn nữa, để nghe từ bên trong những giá trị đạo đức đích thực, để bắt gặp một niềm an lạc tinh thần mà không một quyền lợi nào trên đời có thể so sánh được. Người nào đạt được thiền tịnh thâm sâu, Đức Phật gọi là đã đạt được hiện tại lạc trụ của các bậc. Lắng sâu cũng có nghĩa là vượt qua cái vỏ bề ngoài của những tư tưởng, ý niệm hay hành động đạo đức để hướng vào bên trong nữa, cho đến khi con bắt gặp sự thâm sâu của thiền, sáng suốt, định tĩnh, trong lành, giải thoát và biết mình giải thoát. Có xá gì những phần thưởng bên ngoài của đạo đức? Có xá gì những thiệt thòi mà cuộc đời bắt con gánh chịu? Hãy lắng sâu vào bên trong bằng con đường chánh niệm tỉnh giác. Hãy lắng sâu đến chỗ uyên áo của đạo. Thân ái chào con. Lá thư số 28. Đề hát con. Bất kỳ ở đâu, người Phật tử cũng chỉ làm tròn phận sự của mình, là không làm việc ác, làm việc lành và giữ tâm thanh tịnh. Cuộc đời vô thường, nay dày, mai khác, khi thuận thì yên, không thuận thì khổ. Nhưng biết làm sao với cái trò xuôi ngược của cuộc đời. Bởi vậy, tốt nhất là tự giác để có thể an vui tự tại và đem lại cho những người chung quanh cái cao đẹp của một người chân chánh, hiền lương. Là một người Phật tử thật là dễ, nhưng cũng thật là khó. Khó là vì nó dường như đi ngược dòng đời. Đời thì tranh đấu, giành giật, hơn thua để đạt cái mục đích quyền thế, danh lợi. Và mỗi người bị cuốn hút vào hết đợt sóng này qua đợt sóng khác của cuộc bể dâu. Còn đạo thì âm thầm tinh tấn để tự thắng mình, thắng tham lam, ích kỷ, ngã mạn, kiêu căng, tật đố, si mê, thù hận, cố chấp, vân vân, cho nên đi ngược dòng đời. Người ta tưởng tự thắng mình là việc làm ích kỷ cá nhân, không chịu đấu tranh cho xã hội, và vì vậy người ta cho là dễ dàng và tiêu cực. Nhưng cho đến khi nào thực sự đối diện với mình, mới thấy Đức Phật nói, quả thật tự chiến thắng mình là chiến thắng ưu việt, là đúng. Đức Chúa cũng nói, tự chiến thắng mình hơn chiến thắng ngàn quân. Bởi vì có thắng những xấu xa đê tiện của mình, thì lòng vị tha và những đức tính cao quý mới phát triển. Và chỉ khi đó, con người mới thực sự là con người sống vì lợi ích của mọi người. Con người vô ngã, vị tha. Phật giáo đích thực không phải là tôn giáo để cầu nguyện, mà tự mình phải thể hiện đời sống tự giác, giác tha. Cầu nguyện có thể có, nhưng với mục đích giúp con người thắng được lòng ích kỷ. Ví dụ khi ta cầu nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh an lạc bất tranh. Và cho đến khi nào có tâm hồn như vậy, người ta mới có thể thật sự vị tha. Còn không thì vị tha chỉ là chiêu bài cho cuộc đấu tranh quyền lợi, để giành lấy cho mình một chỗ đứng an toàn. Nhiều người Phật tử đã biến chân lý của Đức Phật thành mê tín dị đoan, để phục vụ cho những khát khao đầy trần tục của họ. Và chính họ đã làm mờ đi con đường trơn tránh mà đáng lẽ họ phải thực hành để tự mình hoàn thiện. Chân mỹ thiện không đến với những người cầu xin chư Đại Bồ Tát ban bố cho, mà đến với những người tự mình sống trong giới, định, tuệ, tự biến hành động, lời nói và ý nghĩ của mình thành chân mỹ thiện. Bao lâu trí, tâm và thân chưa được sáng suốt, định tĩnh, trong lành, thì tất cả khẩu hiệu cao đẹp chỉ là chiêu bài vô nghĩa. Ví dụ khi người ta nêu khẩu hiệu lương y như tử mẫu, thì có nghĩa là các thầy thuốc đang tắc trách. Bởi vì nếu đã như tử mẫu thì còn phải nói là gì khẩu hiệu đó. Vì vậy, đạo là hành động hợp với chân mỹ thiện, chứ không phải là cầu xin thánh thần. Cầu xin tức là chưa có, mà cái toàn thiện thì đã sẵn có ở mỗi người. Chỉ cần tự mình phát ra thì thể tướng dụng tự tròn đầy. Tất cả những đạo lý mà Đức Phật dạy đều nhằm phát huy chân tánh của mỗi người đến chỗ bản nguyên tốt đẹp nhất, như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát thánh đạo, thập độ, tứ vô lượng tâm, vân vân. Chỉ cần hiểu đúng và hành động đúng những đạo lý đó thì đem lại biết bao an lạc cho đời. Thầy chúc con thể hiện tốt con đường Đức Phật đã dạy và chứng nghiệm được những kết quả hiện tiền. Thân ái chào con. Lá thư số 29. TD con. Thế là con đã thi xong. Bây giờ tốt hơn là nghỉ dưỡng sức. Cứ thấy con ngồi học với cái vẻ lo lắng, thầy không đồng ý chút nào. Việc học chủ yếu ở chỗ biết dùng thời giờ hợp lý và biết cách chú tâm. Nếu con phân vân bởi ý nghĩ có đậu hay không, nếu không đậu thì phiền lòng cha mẹ hay xấu hổ với bạn bè, thì con đâm ra lo lắng, rồi cố gắng quá mức. Và kết quả là, dù đậu hay hỏng, thì con cũng phải suy nhược thần kinh. Đáng lẽ có dịp thầy phải góp ý với ba mẹ con, là không nên khuyến khích con cái bằng cách buộc nó phải kỳ vọng ở một sự thành đạt vinh hiển trong cuộc đời. Phải để cho nó thoải mái học hành. Còn tương lai tùy thuộc nơi nhân cách, chứ không phải nơi bằng cấp hay địa vị. M.A. chẳng hạn, thầy thấy nó thất bại trên đường khoa cử công danh, nhưng trái lại về nhân cách và kinh nghiệm sống thì thật là đáng ca ngợi. Ba mẹ con đã tặng cho con nhiều ưu ái và đặt nơi con nhiều kỳ vọng, đến nỗi thầy phải lo ngại, và khi con đi khám với kết quả là suy nhược. Thầy biết mình đã đoán đúng. Nhiều khi thầy muốn khuyên con bỏ qua một bên mà đi chơi cho thoải mái một chút. Nhưng thầy biết con không dám làm như vậy, trong khi mọi người dường như đang chờ đợi ở con một cái gì. Và thế là thầy đành chịu thua. Con hãy đọc truyện Ông Vua Cởi Chuồng trong cuốn Vũ Nữ Ít Du, và con sẽ thấy một cách giáo sai lạc của cha mẹ, thầy giáo, nhà trường, xã hội đối với con em như thế nào. Người ta toa dập với nhau để bóp chết nhân cách và sự sáng tạo của trẻ bằng cách uốn nó thành những hình nộm vừa tầm vóc với những ước mơ của họ. Chẳng phải vì độc ác mà người làm như vậy. Người ta vẫn vì tình thương, vì tương lai của con cháu. Chỉ tiếc họ thiếu hiểu biết nên không thấy rằng để đổi lấy cái tương lai đó, cái bóng dáng bản ngã lý tưởng của họ, người ta đã vô tình tước đi nơi con em mình bản chất đích thực của một con người. Thầy không phủ nhận tình thương, nhưng tình thương như vậy có thật đem lại điều gì lợi ích không? Thật tình, thầy không có ý chỉ trích, cũng không phải để con oán trách người lớn, mà chỉ muốn nói lên một sự thật, để con có thể tự mình phục hồi và phát triển bản chất tự do sáng tạo của mình. Dù là trong đạo, thầy cũng không vạch định một cái đích với những giáo điều khuôn sáo để kỳ vọng con phải noi theo và thành đạt. Thầy chỉ khơi cho con cái cảm hứng để tự mình chiêm nghiệm và nhận chân lẽ sống mà không cần phải lẩn tránh nó, cũng không bị nó buộc ràng. Và từ đó, như một đóa hoa, nhân cách, trí tuệ và tự do sẽ chớm nở giữa những thăng trầm của cuộc sống. Có những người bị cha mẹ, nhà trường, tôn giáo nặn thành mẫu người đức hạnh, hiền hòa, nhỏ nhẹ, văn hoa lịch sự hoặc kiêu hùng, vân vân, đủ để trở thành con người giấy sơn phết ra trò, nhưng chỉ để làm mồi cho lửa. Thế mà thực tế, cuộc đời lại là lửa đấy con ạ. Không có một kiểu cách giả tạo nào có thể chịu được nó, ngoài cái nhân cách chân thật, phát sinh từ sự sáng suốt, định tĩnh, trong lành, đủ để thấu hiểu và ngự trị đời mình. Con và thầy đã chứng kiến tận mắt những con người xem ra rất tề chỉnh, thế mà đùng một cái, hoàn toàn trở thành lố bịch. Khổ một nỗi, họ không thấy như thế là lố bịch, mà cứ tưởng rằng cái tôi tề chỉnh của mình bị người đời xúc phạm. Giống như một diễn viên sân khấu, quen đóng vai ông lớn nào đó, được khán giả hoan hỉ tán thưởng, rồi tưởng ngoài đời mình cũng là ông lớn thật, thì làm sao không rước lấy tai họa, phải không con? Bản ngã của một người được hình thành bởi sự giáo dục của gia đình, trường sở, tôn giáo, xã hội, cộng với sự tập thành do thói quen, tình cảm, lòng ham muốn và sự ngu muội của mỗi cá nhân, khiến họ trở thành những kẻ xa lạ, như Albert Camus nói. Xa lạ là xa lạ với chính bản chất đích thực của mình. Cho đến khi con người thật hoàn toàn tê liệt, thì kẻ xa lạ cũng đã chiếm ngự hoàn toàn. Lúc đó ta hoàn toàn nô lệ cho kẻ chiếm ngự ta. Ta giả làm ông thánh, người hùng hay nghệ sĩ, vân vân. Còn con người thật thì muôn đời chẳng bao giờ còn cơ hội để làm thánh, anh hùng hay nghệ sĩ. Muốn cứu thoát mình khỏi những ảo vọng hình thành bản ngã như thầy vừa sơ phát, con người phải làm lại từ đầu bằng cách tự chi. Có tự chi mới có tự giác, có tự giác mới có tự chủ, có tự chủ mới bắt đầu phục hồi bản chất tự do sáng tạo của mình. Đó là con đường giác ngộ mà ta thường gọi là đạo Phật. Đạo Phật đích thực, chứ không phải cái tôn giáo mang tên nó, với đầy dẫy những giáo đầu mà những kẻ mê tín thêm thắt vào. Những ngày thầy ở huyền không thật là tuyệt diệu. Ngày ngày tự do, lao động và sáng tạo. Tự do, sáng tạo ngay trong chính những kỷ luật vi tế nhất mà mỗi người tự ý thức để ngự trị mình từng giây từng phút. Ai tưởng tự do là vô kỷ luật, phóng túng, người ấy trả giá bằng chính cái ý tưởng luôn luôn bị mất tự do. Nhưng ai tự khép mình vào một thứ kỷ luật dập khuôn nào đó, để đóng vai cho ra trò, thì người ấy tình nguyện làm nô lệ cho kẻ xa lạ muôn đời. Nhưng con thấy đấy, không phải ai đến huyền không cũng hưởng được không khí tự do vi tế ấy, nếu họ không có được tâm thái như vậy. Nếu họ được, thì họ đã tự do bất cứ nơi nào. Bằng không, thì dù ở thiên đàng, họ cũng là người khổ sở. Lục Tổ Huệ Năng nói rằng, nếu người ta không thanh tịnh ở cõi đời, thì có lên cõi Tây Phương cũng chẳng thể nào thanh tịnh hơn. Còn Đức Phật đã dạy, ai thanh tịnh, người ấy thấy các pháp đều là thanh tịnh. Vậy hạnh phúc hay tự do đều tùy thuộc ở con. Đừng hy sinh nó, và cũng đừng đánh mất mình trong cạm bẫy của một ngày mai hứa hẹn. Nhân cách, trí tuệ và tự do phải có bất cứ lúc nào, không tùy thuộc vào tương lai hay quá khứ. Thầy chúc con mạnh khỏe và thật nhẹ nhàng. Thân ái chào con. Lá thư số 30. HC con. Thầy đã nhận được con qua chị HN, và nhất là được xem một số hình ảnh con chụp chung với chị LT và các sư. Rất tiếc là qua thư từ, thầy không làm được công việc của một nhà phân tâm học để giúp con giải tỏa một số stress do quá trình phấn đấu nội tâm của con gây ra. Nhưng thầy nghĩ rằng, quá trình sống đạo giữa cuộc đời phức tạp, tất nhiên, lúc đầu không sao tránh khỏi những khó khăn nhất định nào đó. Con có quyền vận dụng cách tu tập tùy ý, miễn là phải tự tin, trầm tĩnh và sáng suốt. Thầy nói tự tin là vì không nên sợ hãi khi thấy mình phải đối diện với những mâu thuẫn nội tâm. Mặc dù con người thì đều có bản năng, tình cảm, tính dục và mâu thuẫn dồn nén như nhau. Nhưng giữa chúng ta, những người sống đạo với người không sống đạo khác xa nhau lắm. Một bên là mờ, một bên là tỉnh thức. Hãy tin vào sự tỉnh thức của mình như vị thầy dẫn đường luôn luôn có mặt bên ta. Sở dĩ những người bạn của con đang bị biến chứng của dồn nén là vì họ chỉ sống với bản năng, tình cảm, ý chí và lý trí mà chưa bao giờ tỉnh thức, chưa bao giờ thắp lên ngọn đuốc của trí tuệ để soi sáng chính mình. Chúng ta cũng như họ thôi. Nhưng nếu chúng ta sáng chính mình, thì không phải là biến chứng của dồn nén, mà lại là giác ngộ giải thoát và diệu dụng đấy con ạ. Thế thì tại sao con phải sợ? Một vị thiền sư nói rằng, đừng sợ vọng khởi, chỉ sợ không giác kịp. Nghĩa là chỉ sợ không sáng suốt tỉnh giác mà thôi. Con đừng nghĩ rằng, thầy có một phương pháp phi thường nào đó, đầy bí ẩn, hay rất phức tạp khó khăn để trở thành một con người siêu việt. Chung quy pháp hành hàng ngày của thầy chỉ là sáng suốt, định tĩnh, trong lành trong mọi sinh hoạt của đời sống, từ ngoại giới đến nội tâm, từ hành động đến ý nghĩ, để không tự mình nhận chìm mình vào trong thế giới huyễn hóa do mình tạo ra. Con thích thiền định. Đó là một ý hướng tốt, nhưng cũng có thể là một trong những mâu thuẫn đưa đến dồn nén của con hiện nay. Thiền định phải hiểu và hành đúng mức, bằng không sẽ là con dao hai lưỡi. Một là thăng hoa thành diệu dụng, hai là dồn nén và sinh ra biến chứng tâm thần. Thiền định là một mức sống tâm linh cao, nhưng nó có nhiều hướng tùy theo người thực hiện nó. Nói chung có ba hướng, mục đích. Một, để giữ gìn sức khỏe, như hát yoga, thiền dưỡng sinh, luyện đan, khí công, vân vân. Hai, để đạt được một số trạng thái tâm linh, hỷ lạc, xuất thần, vân vân, như Raja yoga, tu tiên, thiền xuất hồn. Để đạt được một số khả năng pháp thuật hoặc thần thông, như một số phái thiền của mật tông, chú thuật, thôi miên, vân vân. Những mục đích trên, dù tốt hay xấu, cũng không phải là mục đích chân chính của đạo Phật. Vì vậy mà Thiền Tông đã loại thiền định ra ngoài, xem đó như đá đẻ cỏ hoặc mài gạch làm gương, không bao giờ thấy tánh. Nhưng Đức Phật vì hiểu rất rõ tính chất của thiền định, nên Ngài không loại trừ nó. Ngài chỉ cảnh giác rằng đừng quá đam mê, đắm chìm trong đó mà thôi. Ngài vẫn đặt nó vào trình tự của đạo. Vì đối với Ngài, phương tiện này nếu khéo sử dụng vào mục đích chân chính, sẽ là lợi ích lớn cho hành trình giác ngộ giải thoát. Thiền định trong đạo Phật không chấp nhận ba mục đích nêu trên, nhưng xem đó như là kết quả phụ tùy. Chánh định có ba mục đích khác. Một, làm lắng dịu và hóa giải những vọng động che lấp tâm, khiến tâm mê mờ, mất khả năng và khó sử dụng. Đây là yếu tố tránh tinh tấn trong thiền định. 2. Trở về chính mình, không hướng ngoại, không để ngoại cảnh lôi cuốn và chi phối. Đây là yếu tố chánh niệm trong thiền định, thường đi đôi với tỉnh giác. 3. An chỉ nhất tâm, giải thoát khỏi ngũ dục, xác định, hoặc giải thoát khỏi sắc tưởng, vô xác định. Nhờ vậy tâm được buông xả, nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, ổn định và kiên cố. Sở dĩ chúng ta bị phiền não, khổ đau, căng thẳng, dồn nén là do tâm bị lôi cuốn ra ngoài quá nhiều. Thất niệm, sinh ra phóng dật, vọng động, thiếu tinh tấn, không giữ được quân bình, thư thái, an ổn, thiếu định. Vì vậy, thiền định trước tiên là trở về với chính mình, chánh niệm, thắp sáng chính mình, tỉnh giác, để phát hiện sự sinh diệt của các vọng động, năm triển cái, chế ngự, ổn định chúng, tinh tấn, và an chỉ ở đó, chánh định. Khi người ta có tham vọng tập trung tư tưởng vào một đối tượng nào đó, với mục đích đạt được một sở đắc, thì đó chỉ là một hình thức khác của tham lam, muốn được an lạc, chạy trốn đau khổ, hoặc muốn có một uy lực siêu việt. Và như thế, chỉ tạo mâu thuẫn và dồn nén, có thể thay đổi bộ mặt chánh niệm tình giác để khám phá ra tánh tướng, bản chất và hiện tượng của các vọng động, triển cái. Hay nói theo phân tâm học là các khuynh hướng của tính dục, tức là ta làm được công việc hữu thức hóa vô thức mà các nhà phân tâm học dùng để chữa trị các chứng bệnh tâm thần do sự mâu thuẫn dồn nén giữa các khuynh hướng tính dục mang lại. Như vậy thiền định đúng là cách tốt nhất để hóa giải và thăng hoa các dồn nén, ngăn ngừa tiến trình vô thức hóa của ẩn ức. Còn hãy tự chiêm nghiệm, lắng nghe, soi chiếu sự sinh diệt của các vọng động che lấp tâm dưới năm hình thức. 1. Tham dục. Tâm ham muốn, đam mê, đuổi bắt sắc tướng, âm thanh, mùi vị và sự xúc chạm của thân, tạo ra cảm thọ lạc. 2. Sân nhuế. Tâm bất mãn, bực bội, bứt rứt, nôn nóng đối với những cảm thọ khổ. 3. Hôn trầm thụy miên. Tâm thụ động, thiếu hăng hái, không quyết tâm, không chịu khởi tâm hướng đến hành xứ, đề mục, đối tượng hay công án thiền. Lơ đễnh hoặc quên lãng hành xứ, xuất hiện rõ nét nhất là buồn ngủ, dã rượi, uể oải, tiêu cực. 4. Trạo hối. Tâm nghĩ tưởng, suy nghĩ và tưởng tượng quá khứ, vị lai, phóng ngoại, quá phấn khích. Nếu tham dục phóng ngoại trên các đối tượng, sắc, thanh, hương vị, xúc, thì trạo hối chạy theo pháp trần. Hồi tưởng quá khứ, tưởng tượng tương lai, ý tượng, ý niệm, tư tưởng và sự hối tiếc. Nếu như hôn trầm thụy miên là thụ động tiêu cực, thì trạo hối lại quá tích cực dao động. Vì vậy nó chính là tâm viên ý mã. 5. Nghi. Tâm không yên, hoang mang, bất định, phân vân, thiếu xác tín, thiếu trầm ổn, không biết an trú nơi đâu. Khi bắt đầu thiền định, con chọn một hành xứ, đề mục, nên chọn một hành xứ trên chính mình, chẳng hạn hơi thở. Con ngồi ngay ngắn, nhưng thư giãn, thoải mái, buông xả nghỉ ngơi hoàn toàn, giống như khi con đang làm xong một việc gì, tự cho phép mình buông xả nghỉ ngơi thoải mái vậy. Khi thấy thân tâm đã thư giãn thoải mái, con bắt đầu hướng tâm đến hơi thở, từ chuyên môn gọi là tâm, kèm theo một sự chú tâm, gắn bó vào hơi thở, như là đối tượng độc nhất, thuật ngữ thiền gọi là tứ. Con để ý sẽ thấy, nếu tâm được khởi đúng mức, thì không có hôn trầm thụy miên. Như vậy, hôn trầm thụy miên đã được hóa giải, thăng hoa, thành một chi thiền. Nếu tứ được khởi đúng mức, thì tâm duy trì, đứng vững trên đối tượng, hành xứ, và nghi đã được hóa giải, thăng hoa thành chi thiền thứ hai. Nếu hai chi thiền tâm và tứ được ổn định, thì liền phát sinh một số trạng thái hỷ, như nổi ốc khắp toàn thân, nhẹ nhàng như bay lơ lửng, cảm thấy lắc lư rất đều đặn như đưa võng hoặc ngồi trên thuyền, cảm thấy mát lạnh dễ chịu như khi nóng mà được chìm mình trong nước, thấy ánh sáng trước mặt hoặc bao quanh. Nếu có những trạng thái khác những trạng thái trên, chẳng hạn thấy một cảnh tượng đẹp đẽ hoặc ghê rợn là không đúng. Cảm thọ hỷ phải là những phản ứng trên thân do ly dục hoặc do định tâm đem lại. Nếu không chỉ có thể là 1. Ảo tưởng hoặc ảo giác đối với người quá tham vọng và giàu tưởng tượng. 2. Một hình thức chiêm bao xuất hiện từ vô thức do dồn nén. 3. Một lực tác động từ bên ngoài đối với người mê tín. Người ta gọi nôm na là điển nhập. Thiền định phải loại bỏ 3 ấn chứng giả này. Nếu không có thể đưa đến bệnh tâm thần hoặc là thiền bệnh. Khi ấn chứng hỷ đúng đắn phát sinh, thì sân nhuế được hóa giải và thăng hoa thành thiền chi thứ 3. Nó giúp cho hành giả hưởng được hỷ duyệt của thiền định và duy trì thiền định lâu dài, không chán nản, không khó chịu như lúc đầu. Dần dần lắng dịu và đi đến một trạng thái an lạc thư thái. Hành giả cảm thấy như khi đói mà được một món ăn vừa ý, thỏa mãn, no đủ. Hỷ khác với lạc. Một bên có cảm thọ mạnh làm cho thân tâm phấn chấn. Một bên có cảm thọ khinh nhu, làm cho thân tâm lắng dịu để bước vào ổn định. Khi ấn chứng an lạc này phát sinh, thì trạo cử được hóa giải và thăng hoa thành thiền chi thứ 4. Tâm không dao động, trạo hối. An lạc làm lắng dịu tâm và đưa vào ổn định. Lúc đó trạng thái nhất tâm, kiên định và cảm thọ quân bình, xả, phát sinh. Tâm được hoàn toàn an chỉ. Khi định xả phát sinh, thì tham dục được hóa giải và thăng hoa thành thiền chi thứ 5. Như vậy với tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, còn có thể thực hiện được 3 mục đích của thiền định. Sáng suốt trở về với chính mình, để thấy rõ sự sinh diệt của các triền cái, hóa giải các triền cái và thăng hoa thành các thiền chi, yếu tố của tâm định. Định như vậy mới phát sinh trí tuệ, mới được đặt vào trình tự của con đường giác ngộ giải thoát. Có một trường hợp, hành giả có thể lấy tâm không làm hành xứ. Tâm không là trạng thái tâm sáng suốt, định tĩnh trong lành, chứ không phải vô tâm trống rỗng. Ngồi buông xả hoàn toàn, không nghĩ ngợi gì cả, không chú tâm vào một đề mục hữu tướng nào, nhưng thật ra có chú tâm vào tâm không. Thiền như vậy, nếu trình độ tâm và tuệ đã cao thì hay. Nhưng nếu tâm và tuệ còn kém, thì sẽ rơi vào một thiền bệnh khá nguy hiểm là trầm không trệ tịch, tức bị kẹt vào không, chấp không, tưởng vô tâm trống rỗng là cứu cánh. Vì vậy mà một số vị tổ phái Trúc Lâm Yên Tử phải cảnh cáo, mạc vị vô tâm vân thị đạo, vô tâm do cách nhất trùng quan. Đừng bảo vô tâm là chính đạo, vô tâm còn cách một ngăn rào. Có người đạt được vô tâm tưởng là kiến tánh, lại càng là thiền bệnh nặng hơn. Cho nên các thiền sư phải cảnh cáo, thức bổn tâm bổn tánh, chính thị tông môn đại bịnh. Thấy mình đã đạt bổn tâm bổn tánh, chính là đại bịnh của thiền. Tốt hơn con không nên lấy đề mục tâm không làm hành xứ, trừ phi con dùng nó như một lối thư giãn nghỉ ngơi thì được. Còn thiền định thì nên lấy hơi thở làm hành xứ là tốt nhất. Nhớ là chỉ theo dõi hơi thở tự nhiên, không cố gắng điều khiển hơi thở như yoga, khí công gì cả. Và nhớ đừng vẽ vời thêm bất cứ gì bên cạnh hơi thở gần gũi và giản dị của mình. Nếu ứng dụng những yếu tố tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác và chánh định, thì con nên thực hiện như thế này. 1. Lúc động, tức lúc sinh hoạt bình thường, tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác nhiều hơn, định ít hơn. Lúc tịnh, tức lúc có điều kiện ngồi thiền, thì chánh niệm, tỉnh giác, định nhiều hơn, tỉnh tấn ít hơn. Tuy nhiên nếu không đủ điều kiện, thì không nên cố gắng định tâm một cách gượng gạo, đừng dùng ý chí quá nhiều. Tốt hơn chỉ nên ngồi dưỡng thần, nhưng cũng phải đúng theo nguyên tắc thiền định nói trên. Kiểm tra thành quả, con đừng y cứ trên sở đắc những trạng thái, mà chỉ nên xem lại, đã thấy rõ và chủ động được năm triển cái và năm thiền chi chưa? Có lìa bớt những lôi cuốn, ràng buộc, đam mê trong năm trần, ngoại cảnh không? Có đoạn giảm được các ác pháp như tham, sân, si, ngã mạn, ích kỷ, tà kiến không? Có thấy được các diễn biến sinh diệt trong tiến trình tâm, sinh, vật lý không? Bởi vì con nhớ rằng chữ thiền có nghĩa là soi sáng hay đốt cháy phiền não, là ly huyễn, là nhật tổn, càng ngày càng bớt ngã chấp và bất thiện pháp. Chứ không phải là tôi đã được trạng thái này, tôi đã đắc trạng thái kia, để làm giàu cho bản ngã, để thỏa mãn tham vọng của tính dục. Nếu trong khi hành có biến chuyển gì, con nên cho thầy biết sớm. Chúc con an vui. Thân ái chào con. Lá thư số 31. L con. Cách đây gần một năm, khi con đến vấn đạo, thầy nhớ là đã phân tích những nguyên nhân của phiền não khổ đau và con đường đi đến giải thoát ra khỏi những trói buộc ấy. Một cách tóm tắt, con đường đó là một đời sống sáng suốt, định tĩnh và trong lành. Hôm nay thầy nhắc lại một số nét chính yếu để con nắm vững nguyên lý đời sống giác ngộ. Đời sống bao gồm hai phương diện, ngoại cảnh và nội tâm. Có những tác động từ bên ngoài do những định luật khách quan về vật lý, xã hội, thời tiết, thiên nhiên và cả siêu nhiên nữa. Có những tác động từ bên trong do những định luật khác về sinh lý, tâm lý, nghiệp báo, vân vân. Hai mặt, trong và ngoài, tương giao qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sự tương giao này diễn ra trong mê mờ, vô minh, thì sẽ phát sinh vọng động, ái dục hành, và tạo thành một chuỗi nhân quả liên quan, duyên khởi. Khi sự tương giao này diễn ra trong sáng suốt, tuệ, thì nội tâm được trầm tĩnh, định và đời sống trở nên trong lành, giới. Có hai loại người. Một là người có nội tâm phụ thuộc vào hoàn cảnh. Họ bị ngoại cảnh thu hút, cuốn trôi, ràng buộc và nhận chìm. Tất nhiên là họ phải gặt lấy những hậu quả bất an. Hai là người có nội tâm không lệ thuộc ngoại cảnh. Họ sống tự chủ, tự tại, an nhiên, thanh tịnh và dĩ nhiên hưởng được đời sống thanh thoát. Sự tác động của ngoại cảnh gọi là duyên, chủ định của nội tâm gọi là nhân. Với người bị ngoại cảnh chi phối thì duyên luôn lôi cuốn nhân. Với người không bị ngoại cảnh chi phối thì nhân thắng được duyên, tuy tùy duyên mà vẫn tự chủ. Tùy duyên có nghĩa là thuận theo hoàn cảnh. Như vậy phải là một người có nhân vững vàng, nội tâm ổn định, sáng suốt, tự chủ, thì mới có thể tùy duyên, bằng không sẽ bị duyên lôi cuốn, hoặc chạy theo duyên, nghĩa là nhắm mắt đưa chân, vui đâu chúc đó, thiện ác theo người, không phân tà tránh, đó là người phóng dật. Tùy duyên còn có một nghĩa khác, là tùy lúc, tùy nơi, mà xử sự ứng tiếp, để có thể tùy sở trụ xứ thường an lạc. Khổng giáo cũng dạy, tùy cảm nhi ứng, tùy ngộ nhi an. Vậy tuy tùy duyên mà vẫn bất biến mới là tùy duyên một cách đúng đắn. Hoàn cảnh có xấu, có tốt, có thuận, có nghịch, phải luôn luôn sáng suốt, định tĩnh, trong lành thì mới đủ sức bén nhạy để tùy cảm nhi ứng, tùy ngộ nhi an. Chỉ cần thiếu tỉnh thức, chánh niệm tỉnh giác là bị chìm vào biển trùng trùng duyên khởi ngay. Nhưng xấu tốt, thuận nghịch không căn cứ ở vừa lòng hay không vừa lòng. Cái gì vừa lòng chưa hẳn đã tốt, cái gì trái ý chưa hẳn đã xấu. Thường người đời xử sự theo tư kiến, tư dục, nên họ lấy thước đo vừa lòng và trái ý của họ để làm chuẩn. và như thế thì không thể tránh khỏi sự va chạm với những người chung quanh vì tư kiến, tư dục của mỗi người mỗi khác. Cùng một hoàn cảnh mà mỗi người xử sự mỗi khác, đưa đến hậu quả dĩ nhiên cũng ở mỗi người khác nhau. Sở dĩ như vậy là vì sự tương giao giữa nội tâm và ngoại cảnh diễn ra trong mê mờ, vô minh, không tỉnh thức, đã phát sinh những vọng động, ái dục sai khác. Không thể điều chỉnh sự dị biệt, mâu thuẫn này giữa con người bằng cách thay đổi hoàn cảnh, vì nó chỉ là điều kiện phụ, duyên, mà phải thay đổi nội tâm, nhân. Điều chỉnh nội tâm không phải là ép buộc nó phải theo một khuôn mẫu nào mà ta đã chủ định, vì như thế là vẫn còn theo tư kiến, tư dục, và chắc chắn vẫn tạo hố sâu cách biệt với người khác. Nội tâm sẽ biết cách tự sự thích ứng hoàn cảnh khi ta để cho nó được tự do thư thái nhất, nghĩa là để cho nó được sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Đừng hiểu tự do tâm linh theo nghĩa buông thả, cho nó muốn làm gì thì làm, vì như vậy có nghĩa là tự trói buộc sâu dày vào vô minh, ái dục, đúng vậy không? Khi con không thích hợp với ngoại cảnh, với những người chung quanh, không có nghĩa là hoàn cảnh nghịch với con, nghịch duyên. Khi con thích hợp với ngoại cảnh, với những người xung quanh, cũng không có nghĩa là hoàn cảnh thuận với con, thuận duyên. Tác động từ ngoại cảnh được đánh giá thuận hay nghịch theo hai cách. Một, theo cách nhìn của tư kiến, tư dục, tức như thầy đã nói, cái gì vừa lòng là thuận, cái gì trái ý là nghịch, đó là cách nhìn thế tục. Hai, theo cách nhìn của đạo, thì tác động ngoại giới nào làm tăng trưởng điều bất thiện, như dục, ái, tham, sân hận, oán thù, dao động, xáo trộn, phóng dật, ích kỷ, ngã mạn, vân vân. Nói chung là tham, sân, si, thì đó là nghịch duyên, dù nó có đem lại cho ta cái gọi là hạnh phúc, an lạc trần thế. Với nghịch duyên này, ta phải thận trọng, cảnh giác, phòng hộ, giữ gìn đừng để nó lôi cuốn ta vào bất thiện, và hậu quả là bất an, đau khổ. Tác động ngoại giới nào làm tăng trưởng thiện pháp như không tham, không sân, không si, từ, bi, hỷ xả, vị tha, định tĩnh, hiền thiện, khinh an, thư thái, chánh trực, nhu hòa, vân vân, thì đó là thuận duyên, dù nó có đem lại thiệt thòi đau khổ về mặt vật chất. Có những hạnh phúc trần thế chỉ làm cho ta mất đi niềm an lạc thật sự của tâm hồn. Trái lại, có những thiệt thòi đối với thế giới bên ngoài lại là niềm hạnh phúc của nội tâm. Vì không thấy chân lý này, con người luôn chạy theo sự vừa lòng đối với ngoại cảnh mà họ cho là hạnh phúc. Nhưng như Nikos Kazantzakis nói, mảnh đất bình an chỉ có trong tâm hồn bạn. Thì quả đúng là tâm hồn tịnh tịch là hạnh phúc tối thượng. Như vậy vấn đề không phải ở chỗ làm thế nào để thích hợp với hoàn cảnh, với những người chung quanh. Vấn đề là nội tâm ta có thật sự tự do, nghĩa là có thật sự sáng suốt, định tĩnh, trong lành hay không mà thôi. Khi ta không cần cố gắng tìm cách thích ứng với hoàn cảnh, mà chỉ cần một nội tâm ổn định, trong sáng và tỉnh thức, thì lúc đó ta lại thấy dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh một cách chính xác và tự nhiên hơn. Nghĩa là tâm ta sẽ biết cách thích ứng tùy theo hoàn cảnh thuận hay nghịch. Tùy thích ứng, nhưng không nhất thiết phải thuận theo hoàn cảnh. Vì dù thuận hay nghịch, thì nội tâm vẫn được tự do. Nhân, nội tâm tốt, có nghĩa là không bị lệ thuộc vào duyên, hoàn cảnh, độc lập trong mọi điều kiện. Vì vậy mà ở trong điều kiện, thuận hay nghịch nào, cũng không mất tự tánh. Nếu thích ứng được hiểu theo nghĩa này, thì mới nên thích ứng. Tóm lại, con muốn thích ứng với hoàn cảnh, với những người chung quanh, thì trước hết con phải... Một, sáng suốt biết rõ thân tâm mình trong mọi hành vi động tĩnh, từng giây từng phút. Nếu quên mình thì phải sớm tự tỉnh thức. 2. Trầm tĩnh và chú tâm vào chính mình. Đừng để tâm buông lung vọng động theo ngoại cảnh. Vẫn giữ sự chú tâm định tĩnh trong. Nếu có vọng động thì chú tâm vào chính vọng động đó sẽ định tĩnh lại ngay. 3. Khi hành động, nói năng, suy nghĩ hay không thì thân khẩu ý đều hiền thiện, chánh trực hợp đạo lý. Nếu có tà ý, liền tinh tấn chú tâm tỉnh giác thì tâm sẽ tự trở về đường ngay. Nếu con giữ được tâm bình hạnh trực như thế thì con sẽ thấy dù cho không cần thích ứng, nó vẫn thích ứng dễ dàng và chính xác. Trái lại, nếu con chỉ cố gắng thích ứng bên ngoài thì con sẽ bị tha hóa, tự đánh mất mình. Ngoại cảnh tuy là duyên, là phụ, nhưng với người nội tâm, nhân, không vững, thì nó vẫn có một sức cuốn hút, cả thuận lẫn nghịch, rất mãnh liệt. Có thể làm xáo trộn, hủ hóa, tha hóa, hoặc hỗn loạn nội tâm. Chính vì thế mà nội tâm phải luôn luôn sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Mong con thấy ra điều đó. Chúc con mạnh khỏe và sống một đời sống nội tâm vững vàng trong thời gian công tác ở hải ngoại. Thân ái chào con. Lá thư số 32. HT. Trước hết sư bá nói để con yên tâm là sư bá đã chấp nhận yêu cầu của con. Kể từ nay, sư bá có trách nhiệm hướng dẫn tinh thần và đạo lý cho con. Còn con hãy lấy đạo làm lẽ sống của mình, hướng về nội tâm hơn là ngoại cảnh. Nhận thức của con đã sâu sắc rồi đó. Những điều con nhận xét đều đúng. Sư bá chỉ lưu ý con là đừng để những sai trái của người khác làm vướng bận tâm mình là được. Câu hỏi của con về chuyện vi tiếu, tu sửa rất hay. Ít người hỏi sư bá về những chuyện vi tiếu ấy. Những câu chuyện ngắn gọn đó tuy không có ẩn ý gì, nhưng nếu không nhận ra ngay được thì rất dễ hiểu lầm. Câu chuyện thế này, sư bá nhắc đại ý. Có người hỏi, tu có phải sửa không? Thiền sư nói, không. Vậy là không sửa? Không. Như thế phải làm sao? Thiền sư trả lời, không sửa thì kẹt cái này, sửa thì thành ra cái khác. Trong câu chuyện con để ý là thiền sư không hề trả lời đúng hay sai, vì như vậy là đã xác định. Thiền sư chỉ nói không, với dụng ý làm người hỏi ngạc nhiên và chú ý. Từ ngạc nhiên gây chú ý của chữ không đầu, đẩy người hỏi vào suy luận thứ hai. Thiền sư đã chờ sẵn để bồi thêm một chữ không nữa, nhằm tuyệt đường suy luận của người hỏi. Nhưng với hai lần phủ định, thiền sư vẫn chưa đẩy người hỏi vào chỗ tuyệt đường suy luận của lý trí được. Lý trí vốn đa nghi và bất an, nên vẫn loay hoay tìm cầu kết luận qua câu hỏi thứ ba. Thiền sư biết rất rõ điều đó, nên đã không đưa ra một kết luận nào nhất định, để lý trí có thể bám víu được, mà chỉ nói, không sửa thì kẹt cái này, sửa thì thành ra cái khác. Bởi vì vấn đề không phải ở chỗ sửa hay không sửa, mà có thấu rõ được cái trung tâm tạo ra nhu cầu sửa đó hay không. Nếu sửa hay không sửa đều là hành động phát xuất từ cái ta, thì rốt cuộc cũng chẳng có gì mới lạ. Vì yếu hoặc các công án thiền đều nhằm mục đích đẩy khối lý trí vọng thức vào chỗ tuyệt đường. Tuyệt đường thì đi về đâu? Tuyệt đường thì không hướng ra bên ngoài, mà trở về với chính mình, thấy rõ chính mình như mình đang là. Giây phút hồi đầu đó, Đức Phật gọi là chánh niệm tỉnh giác. Các thiền sư Trung Hoa gọi là ngộ, kiến tánh, thấy bản lai diện mục. Lão Tử gọi là kiến tố, phục mệnh, vân vân. Những thành ngữ đương xứ tức chân, bất động hiện quán, diệu trạng tổng trì, tuyệt thánh khí trí, hoặc Sanditiko, Akaliko, Ehipasiko, Opanaiko, Pachatang, Videtabo, Vinyuhi đều chính là tỉnh thức, là thắp sáng chính mình, hoặc sư bá gọi là sáng suốt, định tĩnh. Để con dễ hiểu, sư bá cho một ví dụ. Giả sử con đang sân, nếu con không tu sửa, thì chẳng lẽ cứ để sân hoài, cứ mặc cho tâm sân lôi cuốn, đầu hàng vô điều kiện. Nhưng nếu con loay hoay tu sửa, mong đạt một trạng thái đối nghịch là không sân, tức là con bực mình với cái sân của mình, làm cho nó càng sân thêm. Nếu sửa được, thì giận hóa thành mừng, buồn hóa vui, có khi thành thỏa mãn, ngã mạn, nghĩa là thành ra một trạng thái khác, mà tính chất vẫn là bản ngã. Vậy phải làm sao? Cốt tử là ở chỗ đó. Giản dị thôi. Bây giờ con chánh niệm tỉnh giác, thắp sáng cái sân của con lên, ngay chính cái lúc nó đang hiện diện. Lúc đó thật ra không còn là sân nữa, mà là trí tuệ, là sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Vấn đề đã được giải quyết, mà không hề nói đến sửa hay không sửa. Chánh niệm tỉnh giác là không sửa mà vẫn được sửa, nên không kẹt cái này, không thành ra cái khác. Tu thật ra đơn giản chỉ là như vậy. Bể khổ mênh mông. Vấn đề không phải là sửa hay không sửa, mà phải biết hồi đầu. Tất cả lỗi lầm đều do lý trí vọng thức mà hướng ra ngoài. Hồi đầu, tức chánh niệm tỉnh giác là bến. Hồi đầu là không buông trôi theo lý trí vọng thức, cũng không chống lại nó, mà quay lại nhìn thẳng vào lý trí vọng thức, vào lỗi lầm đang khởi sinh và đang tự diệt, cho nên ngay nơi sinh diệt mà giác ngộ giải thoát. Tóm lại, người không tu thì đành thúc thủ trong luân hồi sinh tử, phiền não, khổ đau. Người loay hoay tu sửa thì lại chạy theo hình bóng lý tưởng, bản ngã vẽ vời. Tuy không thúc thủ, nhưng vùng vẫy cũng không ra khỏi trầm luân. Chỉ có người tỉnh thức, không đến, không đi mà vẫn ung dung tự tại. Mong rằng vi tiếu đó giúp con thấy ra con đường tu tập của mình. Sư bá. Lá thư số 33. DT con. Trong thư con có hỏi thầy về một triệu chứng khi chánh niệm tỉnh giác là cảm thấy trơ cứng, khô khan và giả tạo trên đối tượng sở quán. Con đừng ngại, rất nhiều người có cảm tưởng đó. Tất nhiên là có lý do. Nhưng trước hết, con đừng chán nản dao động. Cứ tiếp tục chánh niệm tỉnh giác, rồi mọi sự sẽ được giải quyết và thấu rõ. Lý do sinh ra triệu chứng đó có thể là: 1. Lúc đầu chưa quen nên thấy gượng gạo, giống như người mới tập lái xe có vẻ luống cuống, trơ cứng. 2. Cố gắng quá mức đâm ra không được thoải mái, nên dễ đưa đến căng thẳng, mỏi mệt và chán nản. 3. Chú ý quá nhiều đến chi tiết hay ngoại tướng của đối tượng, nên thấy nó có vẻ khô khan, giả tạo không tự nhiên. Ví dụ như khi con quan sát hơi thở, con có thể làm cho hơi thở mất tự nhiên, giả tạo và thô cứng. Do muốn thấy thật rõ, con đã vô tình hay cố ý bắt hơi thở phải chậm lại, sâu hơn, mạnh hơn. Thế là con nhanh chóng thấy tức ngực, khó chịu và mệt mỏi. Khi đi kinh hành cũng vậy, con dễ làm cho bước chân khựng lại và cảm thấy mất thăng bằng. Thực ra trong quán niệm, con càng tự nhiên càng tốt. Và cần nhớ rằng, chính yếu không phải là đối tượng gì, mà là cái thấy sáng suốt, định tĩnh, trong lành của con trên đối tượng ấy. Đối tượng chỉ là trợ duyên cho cái thấy, phát huy tính soi chiếu trong sáng trung thực của nó mà thôi. Vì vậy, thấy rõ đối tượng không có nghĩa là phải nắm bắt chi tiết ngoại tướng của đối tượng, mà là thấy tính chất phổ quát của nó, tức là chỉ cần thấy cốt lõi tinh yếu là được. Con nói, có những con muốn buông ra hết, không cần nhớ, không cần niệm, không cần hiểu, không muốn biết chi cả cho đầu óc rỗng rang an nghỉ. Chứng tỏ rằng con đã sử dụng chánh niệm tỉnh giác sai hướng và quá mức cần thiết để nhận rõ đối tượng. Chính vì thiếu thoải mái tự nhiên trong chánh niệm tỉnh giác mà con cảm thấy căng thẳng mệt mỏi như vậy. Tuy nhiên, vô tình con vẫn đi đúng đường, vì chính ngay lúc con buông xả hết là con đang tu tập một yếu tố quan trọng trong thiền quán tứ niệm xứ mà ít người để ý. Đó là xả dưới hình thức buông bỏ tham ưu ở đời. Khi đối tượng hấp dẫn con khiến con ưa thích và dính mắc, đó chính là tham. Nhưng khi đối tượng làm con bực mình, chán nản, đó chính là sân. Hai tâm thái, tham và sân này làm con mất quân bình. Chữ xả vốn có nghĩa là quân bình. Vậy buông xả tham ưu chính là môi trường phẳng lặng cho chánh niệm tỉnh giác phát huy khả năng soi chiếu. Vì trong khi quán niệm, con quá ham nắm bắt đối tượng, tham, cho nên dễ sinh ra trạng thái đối nghịch là chán nản, sân. Do đó tâm con mất quân bình, không còn là môi trường thích hợp cho chánh tỉnh giác soi chiếu được nữa. Con cũng cần nhớ một điều, buông xả là lập lại quân bình giữa hai thái cực, tham và sân, chứ không phải là buông xuôi vì chán nản hay cố gắng loại bỏ tham sân. Xả cũng còn là một trong bảy yếu tố giác ngộ, thất giác chi. 1. Niệm là chú tâm trên đối tượng hiện quán, tức đương xứ của thực tại, thân, thọ, tâm, pháp, để tâm không lãnh đạo mình hay tán tâm hướng ngoại. 2. Trạch pháp là chú ý sâu sát hơn trên đối tượng hiện quán, để tìm thấy tính chất tinh yếu của pháp mà niệm chỉ mới ghi nhận. Trạch pháp giúp con soi rọi khối thân tâm qua cái nhìn tách bạch rõ ràng và vi tế. Nhưng không phải bằng lý trí, mà là trí tuệ trực kiến. Chính nhờ trạch pháp mà con thấy rõ tính sinh diệt, tính vô thường, khổ vô ngã của pháp, thấy rõ yếu tố đất, lửa, gió, vân vân trong sắc, hoặc yếu tố thọ, tưởng, hành, thức trong danh, để không còn chấp lầm thân tâm này là bản ngã. 3. Tinh tấn là phát động sự chuyên cần, hăng hái trong thiện pháp, nhất là chánh niệm tỉnh giác. Tinh tấn giúp con không còn giải đãi thối thất, không tiêu cực lười biếng, không buông trôi hở hững. Tuy nhiên, tinh tấn cũng phải đúng mức và tự nhiên, nghĩa là không quá yếu ớt, không quá gắng gượng hăng say. 4. Hỷ là yếu tố làm cho tâm hân hoan, phấn khởi, vui vẻ khi tiếp xúc với đối tượng, dù thuận hay nghịch. Hỷ giúp tâm vượt qua trạng thái bực mình, chán nản, bức xúc, khó chịu, và giúp cho hành giả cảm thấy hứng thú trong thời gian hành trì lâu dài mà không mỏi mệt. Ví dụ, lúc ngồi thấy tê chân hay nhức mỏi mà có yếu tố hỷ thì vẫn thấy dễ chịu chứ không bị bức xúc, bực bội. 5. Khinh an là lắng dịu, thư thái và thư giãn. Yếu tố này giúp con vượt qua trạng thái căng thẳng, phấn khích, dồn nén hoặc cố gắng quá sức, giống như đang bị một áp lực đè nặng mà tự nhiên nhẹ hẳn đi. Khi đi kinh hành với tâm khinh an, con sẽ cảm thấy thật thanh thản, thong dong, ung dung, tự tại. 6. Định là trạng thái nhất tâm, tĩnh lặng và an chỉ khi tâm an trú vững vàng trên đối tượng. Do đó không còn dao động, trạo cử hay tán loạn. Định giúp tâm nghỉ ngơi hoàn toàn và có khả năng tập trung được năng lực. Nhưng nếu định là cố gắng tập trung tư tưởng vào một mục đích sở đắc, thì nó có thể không còn là chánh định nữa. 7. Xả là trạng thái quân bình của tâm, buông bỏ hai thái cực tham và sân, tức là không ưa, không ghét, không nắm, không bỏ, mà chỉ thản nhiên trầm tĩnh. Có thể nói, lúc xả là lúc sáng suốt nhất, chứ không phải rơi vào trạng thái buông xuôi theo nghĩa vô ký một tình trạng si mê tiêu cực. Như vậy, khi con cảm thấy chán nản, mệt mỏi, thụ động, tiêu cực, thì con nên tu chánh niệm tỉnh giác, kèm với các giác chi trạch pháp, tinh tấn hoặc hỷ, để tâm con hưng phấn lên, thoát khỏi tình trạng trì trệ. Khi con cảm thấy bồn chồn, dao động, trạo cử, thì nên tu chánh niệm tỉnh giác, kèm với các giác chi khinh an, định hoặc xả, để tâm lắng dịu xuống, thoát khỏi tình trạng phấn khích. Tất nhiên, việc tu hành còn khó khăn gấp ngàn lần công việc chân tay hay trí óc. Vì vậy mà đôi lúc, con thấy mệt mỏi chán trường. Nhưng đừng vì vậy mà buông lung bất định. Sống theo Pháp, thì tự nhiên Pháp sẽ đem lại cho con nhiều an lạc trong cuộc đời phiền não này. Chúc con vượt qua được tình trạng khó khăn hiện tại. Thân ái chào con. Lá thư số 34. Con thương mến, Thầy đã nhận được thư và ảnh của con, chụp lúc con đang sinh hoạt tại thiền đường PZC, phái Lâm Tế, của một thiền sư người Đại Hàn. Thầy sắp đi Huế, sẽ đem thư và ảnh cho các sư thúc cùng xem. Trong hình tướng xuất gia, con có vẻ chững chạc lắm. Nhưng tính con thì ưa phóng khoáng tự nhiên, mà sinh hoạt thiền đường đó thì có vẻ nghiêm túc và bài bản quá như vậy. Không biết con có chịu được lâu không? Con hỏi, sau này thầy có viết gì thêm không? Và trong thời gian con xa quê hương, ở nhà thầy hướng dẫn Phật tử tu tập có gì mới mẻ không? Về viết lách, thì thầy chỉ thỉnh thoảng viết vi tiếu để tiêu khiển. Và khi nào có thư thì trả lời cho Phật tử vậy thôi, chứ chưa viết chuyên đề gì cả. Các sư thúc con có đề nghị thầy ghi lại thành sách những khóa giảng giáo lý tinh yếu ở Huyền Không, Bửu Long, Phật Bảo, vân vân, để thầy xét lại xem. Còn về việc hướng dẫn Phật tử, thì vì phần đông không kham nổi tinh thần sống đạo một cách uyển chuyển tự nhiên và sáng tạo trong tự giác kiểu vô môn như hồi con còn ở nhà, nên thầy đã tùy căn cơ của những Phật tử mà chia quá trình tu tập thành nhiều giai đoạn, từ dễ đến khó, từ thấp đến cao khác nhau, để thầy dễ hướng dẫn mà Phật tử cũng dễ thực hành. Con đã biết, chung quy tất cả các phái thiền Phật giáo, từ Nguyên Thủy đến Tiểu Thừa, Đại Thừa, Kim Cang Thừa và Thiền Tông, đều lấy chánh niệm tỉnh giác làm yếu tố cơ bản, chỉ khác nhau ở cách vận dụng mà thôi. Nói như vậy có nghĩa là chánh niệm tỉnh giác có nhiều mức độ khác nhau, tùy theo trình độ của mỗi người. Theo thiền tuệ quán Vipassana Nguyên Thủy của Đức Phật, thì đối tượng của chánh niệm tỉnh giác phải là Pháp có yếu tính là đệ nhất nghĩa đế, thực tại hiện tiền, phi thời gian, hồi chiếu, hướng nội, tự chứng, vân vân. Do đó nhìn chung, hành giả ngày nay ít ai trực tiếp đi vào tuệ quán ngay được. Như vậy, cần phải có những giai đoạn chuẩn bị cho những hành giả chưa đạt tiêu chuẩn chánh niệm tỉnh giác, chưa có thể đi thẳng vào tuệ quán Vipassana như sau. 1. Giai đoạn nhất niệm. Nếu con là người thuộc căn cơ đức tin, thì con có thể niệm Phật, ngày đêm giữ một câu niệm Phật cho đến khi các tạp niệm lắng dịu, ổn định và đưa đến nhất tâm bất loạn. Đối với đức tin hướng về tự lực, như phần đông hành giả Nguyên Thủy, thì họ thường niệm một trong 10 ân đức Phật, điển hình như niệm A-ra-hăng là thanh tịnh vô nhiễm, Bút-thô là tính giác trong sáng, vân vân. Đối với đức tin hướng về tha lực, như hành giả Tịnh Độ Tông, thì họ thường niệm danh hiệu A-di-đà Phật hay danh hiệu các Bồ Tát mà họ tin tưởng. Đối với đức tin hướng về thần lực huyền bí, như hành giả Mật Tông, thì họ thường hành trì một câu chú. Đối với đức tin hướng về bản thể tự tánh, như hành giả Thiền Tông, thì họ thường tham một công án hay một thoại đầu. Nếu con là người có căn cơ về thiền định, thì con có thể dùng một đề mục thiền định, như hơi thở chẳng hạn, để nhiếp phục tâm. Mục đích của giai đoạn này là giúp tâm vượt qua các tạp niệm và phát triển khả năng chú tâm, một yếu tố cần thiết trong chánh niệm tỉnh giác. 2. Giai đoạn tánh niệm. Trong các pháp môn phương tiện như niệm Phật, chỉ chú, tham công án, thiền định, v.v., hành giả có thể bớt được tâm tán loạn, nhưng cũng nhiều người lại bị kẹt vào ngay nơi phương tiện của mình và trở thành bệnh bị ám ảnh bởi chính câu niệm Phật, câu thần chú không sao bỏ đi được. Vì vậy, khi nào thấy tâm đã ổn định thì phải bỏ phương tiện, hồng danh, thần chú, v.v., rồi soi chiếu lại tự tâm để nhận ra tánh sáng suốt, định tĩnh, trong lành tự nhiên của nó. Đó chính là giai đoạn thấy ra yếu tính của tính giác thanh tịnh sẵn có nơi mỗi người. 3. Giai đoạn danh tướng niệm. Nếu nhận ra được tính giác thanh tịnh mà không biết sử dụng thì vẫn bị kẹt vào thể tánh, không phát huy được tướng dụng để phá vỡ khối tập nhiễm sâu dày của bản ngã sinh tử luân hồi. Cho nên Ngài Huệ Khả, sau khi ngộ tánh nơi Tổ Đạt Ma, đã trở về ngày đêm mỗi mỗi tự biết mình, liễu liễu thường chi, để tánh của tính giác là tịnh tịch, tướng dụng của tính giác là soi chiếu. Vì vậy, phải đem tính giác soi chiếu lại toàn bộ thân tâm trong quan hệ với thế giới trong ngoài. Trong thiền tứ niệm xứ, tính giác, tịch và chiếu được hóa thân thành chánh niệm, tịch, tỉnh giác, chiếu, và thế giới quan hệ trong ngoài của toàn bộ thân tâm chính là thân, thọ, tâm, pháp. Đây không còn là phương tiện tham công án để hy vọng thấy tánh, mà chính là sử dụng ngay tính giác soi chiếu để thâm nhập vào thực tại hiện tiền, xuyên phá mọi vọng tưởng ảo giác của vô minh ái dục, để đương xứ hiện rõ bổn nguyên, chân như thực tánh của pháp. Tuy nhiên, nếu chưa phải là căn cơ bậc thượng, thì tạm thời tập ghi nhận danh tướng của thực tại, thân, thọ, tâm, pháp trước đã. Vì vậy, trong giai đoạn này, hành giả chỉ cần, khi đang đi, niệm là đi, đi. Khi đang đứng, niệm đứng, đứng. Khi có cảm giác dễ chịu hay khó chịu, niệm là thọ, thọ. Khi có tâm bứt rứt bực bội, niệm là sân, sân, vân vân. Tâm thường dễ rơi vào hai trạng thái đối nghịch, hoặc là quá ức chế thụ động, hoặc là quá hưng phấn dao động. Do đó không được sâu sắc vi tế. Vậy muốn làm quen với công việc soi chiếu minh bạch, chánh niệm tỉnh giác, phải tạm mượn đối tượng danh tướng để tự phát huy khả năng tịch và chiếu cho đến khi thật vững chãi tự nhiên. Phái thiền Vipassana của Ngài Mahasi Sayadaw, người Myanmar, dạy hành giả niệm phòng à, xẹp à. Khi quán niệm hơi thở chẳng hạn, chính là vận dụng danh tướng niệm như một giai đoạn chuyển tiếp để chuẩn bị cho tâm có đủ chánh niệm tỉnh giác khả dĩ thâm nhập thực tại như thị của đệ nhất nghĩa đế. Như vậy, ba giai đoạn trên chỉ là dự bị cho hành giả trước khi vào thiền Vipassana. Chúng ta tạm gọi là giai đoạn tiền Vipassana. Khi nào hành tướng của hầu hết thân, thọ, tâm, pháp đều được gọi đúng tên ngay khi nó diễn ra, không trước, không sau, thì hành giả bắt đầu có khả năng đi thẳng vào thiền Vipassana như giai đoạn sau đây. 4. Giai đoạn thực tướng niệm. Đây là giai đoạn thiền Vipassana thực thụ. Ở đây hành giả không gọi tên sự kiện như giai đoạn trước, mà chỉ soi chiếu vào chính sự diễn biến của sự kiện mà thôi. Như khi đi, chỉ cần chú tâm tỉnh thức trên mọi biến chuyển của cử động đi. Khi ngồi, chỉ lặng lẽ soi chiếu toàn bộ tư thế ngồi, cùng với những hiện tượng động tĩnh, sinh diệt, thô tế đang diễn ra nơi thân. khi có một cảm giác, chỉ lắng nghe trọn vẹn diễn trình sinh diệt của cảm thọ ấy. Khi một tư tưởng khởi lên, thấy rõ tâm đang sinh khởi. Khi tư tưởng ấy chấm dứt, thấy rõ tâm đang diệt. Khi tâm tịnh tịch vô sinh, biết rõ tâm tịnh tịch vô sinh, vân vân. Còn có để ý là những cụm từ thầy vừa dùng trên như chú tâm tỉnh thức, lặng lẽ chiếu soi, lắng nghe trọn vẹn, thấy rõ, biết rõ, tuệ chi, tịch chiếu, quán chiếu, chiếu kiến, vân vân, đều đồng nghĩa với chánh niệm tỉnh giác không? Tên gọi không quan trọng, mà chính yếu là con cần phải thể nghiệm thực chất nội dung của nó, sao cho vừa đủ để thấy đúng thức tướng của quán xứ là được. Nói là thực tướng niệm, thật ra trong giai đoạn này, thực tại tự diễn bày đầy đủ tánh tướng, thể dụng một cách toàn diện, như thị, như thực, dưới cái nhìn trí tuệ soi chiếu minh bạch, chứ không phải chỉ thực tướng mà thôi. Đến đây, khi hội đủ nhân duyên thích hợp, tâm trí sẽ tự bừng nở những đóa hoa tuệ giác vô cùng vi diệu, mà thuật ngữ thiền Vipassana gọi là 16 tuệ giác. Đức Phật đã mô tả trình tự 16 tuệ giác này mà không giảng giải chi tiết, vì Ngài muốn để cho hành giả tự mình chứng nghiệm và liễu giải. Về sau các nhà chú giải và các vị thiền sư cũng có giảng rõ. Nhưng theo Thầy, tốt hơn là để mỗi người tự chứng sự nhiệm màu của pháp vị mới hứng thú, phải không con? Thầy cũng xin lưu ý con mấy điểm quan trọng, là mặc dù chánh niệm tỉnh giác chính là hai yếu tố tịch và chiếu của tính giác, nhưng tịch chiếu trong thiền Vipassana nguyên thủy của Đức Phật, Như Lai Thiền, không hoàn toàn giống với pháp môn tịch chiếu trong phái tào động của Thiền Tông, Tổ Sư Thiền. Nói đúng ra, giống hay không là tùy hành giả. Nếu hành giả tịch chiếu theo phái tào động, nhưng lại đúng với Vipassana như Thầy vừa nói trong giai đoạn 4, thì chẳng có gì khác nhau. Nhưng nếu tịch chiếu chỉ là trụ tâm quán tịnh, thì dù có đúng hướng, cũng chỉ tương đương với giai đoạn 1 và 2 tiền Vipassana mà thôi. Còn nếu không đúng hướng, thì chỉ là bệnh chứ chẳng phải thiền, như Ngài Huệ Năng Của Trách Chí Thành vậy. Mặt khác, nhiều người ngộ nhận chữ quán trong thiền tệ quán tứ niệm xứ là quán tưởng, nên khi định nghĩa thiền tứ niệm xứ, họ đơn giản cho đó chỉ là quán tưởng thân là bất tịnh, quán tưởng thọ là khổ, quán tưởng tâm là vô thường và quán tưởng pháp là vô ngã, như một công thức tiêu chuẩn để dễ bề suy tưởng. Như Thầy đã trình bày ở trên, điều kiện tất yếu của chánh niệm tỉnh giác trong thiền tuệ quán Vipassana là vắng bặt mọi ý niệm, suy nghĩ, tư lường, tưởng tượng, vân vân. Hay nói một cách khác là ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành ý diệt, nghĩa là hoàn toàn vắng bóng thế giới khái niệm, để cho bầu trời tâm trong sáng và mặt trời tuệ chiếu soi, như tấm gương trung thực phản ánh thực tánh đệ nhất nghĩa đế của pháp giới hiện tiền. Cho nên mọi hình thức sản phẩm của tưởng, như tự kỷ ám thị chẳng hạn, đều nằm ngoài tuệ quán Vipassana. Một điểm quan trọng nữa là, ở giai đoạn 4 thực thụ Vipassana này, người ta có thể hành một cách tự nhiên hoặc theo bài bản quy định đều được, và đều có kết quả giống nhau như một vài trung tâm thiền đã thí nghiệm. Họ chia hành giả thành hai nhóm, để hành giả tự do lựa chọn theo sở thích của mình. Một nhóm hành theo giờ giấc và cách thức quy định nghiêm ngặt. Còn nhóm kia thì sau khi nắm vững yếu tính của thiền, họ tự vận dụng lấy tùy theo điều kiện riêng của mình. Kết quả được trắc nghiệm là hai bên đều tiến triển như nhau, kể cả trường hợp áp dụng thiền để chữa bệnh ở một vài trung tâm y khoa ở Mỹ, Pháp. Đến đây hành giả bước vào một chân trời hoàn toàn mới mẻ, nhưng lại hiện đúng bản nguyên, như một người nằm mơ chợt tỉnh. mới mẻ, nghĩa là không còn chiêm bao, mà là hoàn lại con người thực đầy đủ bộ mặt xưa nay của mình. Đó chính là giai đoạn thứ 5 trên hành trình tuệ quán. 5. Giai đoạn bất động niệm. Khi những đóa hoa tuệ giác bừng nở, như những hoa sen ra khỏi bùn nhớ nước đục, bừng nở dưới ánh nắng ban mai giữa bầu trời cao rộng, thì hành giả cũng ung dung tự tại giữa cuộc đời phiền não. Chính vì tự mình thoát ly phiền não, nên dù cuộc đời có phiền não bao nhiêu, thì tâm thiền vẫn an nhiên bất động. Lúc đó chánh niệm tỉnh giác không cần đến một nỗ lực cố gắng nào, mà vẫn tịnh tịch soi chiếu cách hồn nhiên trọn vẹn. Và chỉ đến lúc đó, hành giả mới có thể làm công việc giác tha một cách hoàn toàn vô ngã. Con thương mến, nhân con hỏi sinh hoạt thiền của thầy ở quê nhà, thầy trình bày đại khái vài nét như vậy, hy vọng rằng những nét cương yếu ấy có thể giúp con soi sáng thêm chương trình hành thiền, tụng kinh, tụng chú, lạy hồng danh, tọa thiền, qua đường và hỏi đáp cơ phong do thiền sư Siung San hướng dẫn tại thiền đường PZC mà con đã kể cho thầy nghe trong thư trước. Chúc con mạnh khỏe và hưởng được thiền vị trong đời sống của một người tăng sĩ. Thân ái chào con. Lá thư số 35. Pê quy con. Nhân tê quy ra, thầy viết cho con. Hôm ghé Đà Nẵng, vì thời gian quá ngắn, nên mặc dù đã cố gắng giảng giải thế nào cho các Phật tử mới có thể lãnh hội con đường giác ngộ, thầy vẫn phân vân, không biết các con đã nắm được những nét chính chưa? Đạo Phật, bên ngoài là những hình thức tín ngưỡng, với nhiều môn phái, nhiều lễ nghi. Bên trong là một rừng giáo lý, vừa rộng, vừa sâu, có cao, có thấp, có thật, có giả, thật là đa diện. Tuy nhiên, nếu người nào có cơ duyên gặp được thiện tri thức, thì có thể đi vào cốt tử của đạo một cách dễ dàng. Đạo là đời sống phù hợp với chân, mỹ thiện. Càng gần chân, mỹ thiện, càng ít khổ đau. Càng xa chân, mỹ thiện, càng nhiều nhiệt não. Vì vậy, ngay từ lúc tuổi trẻ, con cần phải tự mình học hỏi để sống sao cho hợp lẽ đạo. Nghĩa là làm thế nào để có được một thân tâm sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Trong ba yếu tố sống đạo đó, thì sáng suốt thuộc về tuệ, định tĩnh thuộc về tâm, còn trong lành soi sáng cho nói năng và hành động của thân. Cả ba cần được thể hiện một cách toàn diện, không thiên lệch, kết quả mới viên mãn hoàn toàn. Kinh Karaniya Mitta Sutta, Đức Phật dạy 15 đức tính của một người sống đạo như sau. 1. Có khả năng sống đúng đạo lý. 2. Chất phác. 3. Ngay thẳng. 4. Nhu thuận. 5. Hiền hòa. 6. Không kiêu mạn. 7. Sống dễ dàng, không đòi hỏi nhiều về tiện nghi đời sống. 8. Biết đủ, tri túc. 9. Thanh đạm. 10. Không đa sự, không lăng xăng nhiều chuyện. 11. Lục căn trong sáng. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý nhận thức minh bạch. 12. Trí tuệ minh mẫn. 13. Siêng năng, không cầu thả buông lung. 14. Không đam mê luyến ái. 15. Không làm việc ác dù nhỏ nhặt. Như vậy, muốn sống đời sống an tịnh, trong sạch, hiền lương, phải cẩn thận học hỏi cuộc đời để giác ngộ ra lẽ sống từ nội tâm đến ngoại cảnh. Không nên sống buông lung, phóng túng, bỏ luống tuổi trẻ đầy nhiệt tình và sức sống. Nhiệt tình và sức sống ấy, nếu đem dùng vào việc xấu, sẽ gặt hái nhiều tai họa. Nhưng nếu thể hiện việc lành thì có nhiều lợi ích. Người Phật tử, khi thấy cái thân nhiều bệnh, nhiều khổ này rồi, cần phải dùng nó để làm lợi ích cho mình và người. Không để nó luống công sinh thành dưỡng dục của mẹ cha. Không để uổng phí một đời cơm áo. Không cần phải xuất gia mới giác ngộ giải thoát. Sống trong đời với đầy đủ tỉnh thức để tự biết mình là có thể giác ngộ giải thoát. Nói tóm lại, giác ngộ, giải thoát và hữu ích là ba mục tiêu của người Phật tử. Lấy sáng suốt để giác ngộ, lấy định tĩnh để giải thoát, lấy trong lành để làm lợi ích cho mình và người. Chúc con sống đạo một cách thiết thực, lợi mình, lợi người. Thân ái chào con.